Quý vị và các bạn thân mến, báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 27 tháng 8 vừa qua có đăng một câu chuyện cảm động về một người cha 18 lần bị tháo khớp vẫn tiếp tục hy sinh để cho con được vào đại học. Câu chuyện có nội dung như sau. Năm 1993, khi cái nóng của đất Thừa Thiên chuyển sang cái lạnh của miền Bắc, là lúc ông Trương Mãi đau đốt chân đầu tiên. Ngón chân cái sưng to, đau buốt tận xương tủy. Ngón chân cứ hoại tử, ăn sâu vào khớp xương. Ông phải vào bệnh viện để tháo ngón chân cái với hy vọng không còn đau nhức. Nhưng cơn đau cứ kéo dài, dai dẳng từ tháng này đến tháng khác. Khi sức không còn, lực đã kiệt, thì người đàn ông mới biết rằng mình mắc bệnh viêm tắc động mạch. Đây là một chứng bệnh chưa có thuốc chữa trị, và chỉ có thể chữa bằng cách tháo dần các khớp xương. Từ một người đàn ông lành lặn, khỏe mạnh, và là cột trụ chính trong gia đình, ông Trương Mãi trở thành một phế nhân. Ông nói, nằm trên giường bệnh, mỗi khi cơn đau đến, tôi chỉ muốn chết. Chết cho khỏi đau đớn, chết để khỏi làm khổ vợ con. Nhưng làm sao chết được khi con cái còn quá nhỏ? Tôi phải sống, sống vì con. Sau khi bị cưa nửa bàn chân và mấy ngón tay, ông bắt đầu cuộc mưu sinh bằng những tấm vé số. Cứ mùa đông đến, ông tìm đến nơi nào có nắng để bớt bị đau nhất. Với đôi chân cụt đến tận gối, với một bàn tay chỉ còn ba ngón, nhiều đêm ông Trương Mãi thức trắng mà vẫn không tìm ra được một lối thoát cho cuộc đời. Cuối cùng, một người bạn khuyên ông nên đi hát dạo để kiếm sống. Sau khi sắm đủ các đồ nghề từ số vốn vay mượn, người đàn ông bắt đầu cuộc sống hát rong. Ngày đầu tiên ra chợ huyện, ông đã phải kéo cái mũ xuống để che nửa mặt và để giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhiều người qua đường cảm thông với hoàn cảnh, đã dừng lại cho ít tiền. Dần dần quen với nghề, ông Trương Mãi đem giọng hát đi khắp các nẻo đường để tìm cơm cho gia đình, để lo cho con cái được ăn học, và dĩ nhiên cũng để đem lại niềm vui cho mọi người. Ông kể lại, khi hát bài "Xuân này con không về", một người mẹ già đi theo ông Mãi, và ông rất xúc động khi nhận được 20.000 đồng cùng với những lời thăm hỏi đầy trìu mến của cụ. Nhưng vui nhất trong cuộc đời tàn tật của ông Trương Mãi là khi hay tin đứa con trai thi đậu đại học. Khi đứa con trai vào đại học, người đàn ông tàn tật lại nỗ lực gấp bội. Ông đã phải đi thêm không biết bao nhiêu con đường, đi qua không biết bao nhiêu nơi, ngã nón trước không biết bao nhiêu người. Ông cũng không còn nhớ mình đã hát hết bao nhiêu bài để kiếm tiền nuôi con ăn học. Những vất vả khó nhọc của ông đã đơm hoa kết trái. Sau khi đứa con trai vào đại học, hai đứa con gái trong nhiều năm là học sinh giỏi. Để nuôi giấc mơ vào đại học như anh trai, hai đứa em gái cũng phải tự bươn chải. Một buổi đi học, một buổi bán chè ở chợ huyện. Nghĩ về tương lai của các con, người đàn ông tàn tật luôn thấy có động lực để sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề "Đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống", chuyên gia tâm lý người Áo gốc Do Thái là ông Viktor Frankl đã từng trải qua nhiều năm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã đã tìm ra được giải đáp cho câu hỏi làm thế nào để có thể sống còn trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đau thương nhất. Bản thân ông đã nghiệm ra rằng chính vì luôn nuôi ý nghĩ phải gặp lại cho bằng được vợ mình mà ông đã phấn đấu vượt qua mọi thử thách để sống còn. Bác sĩ Frank kết luận, nếu có được một động lực mạnh mẽ, nếu tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống, con người có thể vượt qua được khó khăn, đau khổ và thách đố trong cuộc sống. Trong tập hồi ký có tựa đề Tôi phải sống, dường như linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã từng trải qua không biết bao nhiêu đọa đày trong các trại tù của chế độ Cộng sản Việt Nam, cũng đã nghiệm ra được điều đó. Cha luôn luôn tâm niệm, bằng mọi giá phải ráng sống để làm chứng cho thế giới thấy được sự tàn bạo độc ác vô nhân đạo của chế độ lao tù tại Việt Nam. Với một động lực mạnh cộng với niềm tin của một tín hữu Kitô, vị linh mục này đã sống cho đến khi tìm lại được tự do. Những câu chuyện sống còn nhờ ý chí mạnh mẽ vì tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc sống, chúng ta có thể đọc được ở khắp nơi và mọi thời. Những câu chuyện như thế lại càng củng cố người tín hữu Kitô chúng ta về sức mạnh của niềm tin. Một niềm tin được soi sáng và vững mạnh luôn chỉ cho chúng ta thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Trong ánh sáng của mầu nhiệm vừa qua, người môn đệ của Chúa Kitô luôn tin rằng mất mát, khổ đau không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đi qua cửa hẹp để vào cuộc sống trường sinh. Xin ban thêm ánh sáng và sức mạnh cho chúng con để giữa những thất bại, mất mát và khổ đau trong cuộc sống, chúng con không bao giờ thất vọng, bỏ cuộc, nhưng luôn tiến bước trong tin yêu, hân hoan và hy vọng.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót.